Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 10 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Trong ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành thảo luận tổ, cho ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.
Người dân chưa quan tâm đến việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.
Gần 20 năm gắn bó với công tác đoàn, anh Nguyễn Mạnh Tuyên, bí thư đoàn trường trung học phổ thông Ngô Quyền đã trở thành một người thủ lĩnh áo xanh, hội tụ đủ các yếu tố cần thiết về năng lực tổ chức, vận động, tập hợp đoàn viên thanh niên, nhà trường, tích cực tham gia các phong trào hoạt động đoàn. Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về anh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13. Trong ngày làm việc thứ hai, ngày 10 tháng 12, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành thảo luận tại 4 tổ, cho ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Trong đó, những vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2020, nhiệm vụ giải pháp năm 2021, năm đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, là nội dung được các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận hơn cả. Tại tổ thảo luận số 1 và số 2, đa số ý kiến của đại biểu cho rằng, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 chậm lại, không đạt kế hoạch, nhưng trước bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thì đây là kết quả khả quan. Thu ngân sách dự kiến vẫn đạt kế hoạch. Đây là nền tảng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong năm 2021 và góp phần để tỉnh bắt tay ngay vào thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận và đề xuất nhiều ý kiến như đề nghị tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ thu hồi. Sau thu hồi đối với các dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ kéo dài, nhất là các dự án các khu dân cư, cần có kế hoạch phát triển các tuyến phố đi bộ trên địa bàn thành phố. Đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với Chính phủ về việc hỗ trợ phụ cấp lên 12 tháng đối với giáo viên ngoài biên chế tại các trường bậc học mầm non và phổ thông trên địa bàn. Việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri còn chậm, nhất là với các ý kiến liên quan đến tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, cần có quy định về thái độ khi tiếp xúc và hướng dẫn nhân dân đối với cán bộ làm việc tại các bộ phận một cửa, tại các huyện, thành thị, xã trên địa bàn. Tỉnh cần có quy định cụ thể về thời gian và hỗ trợ di rời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn, nhất là các đơn vị chăn nuôi ở gần khu dân cư, các cơ sở chăn nuôi ô nhiễm môi trường. Cần có biện pháp bình ổn giá, nhất là giá thịt lợn trong bối cảnh dịch bệnh còn tiếp diễn. Các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như cần tăng cường việc kiểm tra, quản lý công tác đảm bảo vệ sinh ở các bếp ăn tập thể, nhất là các bếp ăn tại các trường học có ăn bán trú. Cùng với các nội dung trên, các đại biểu cũng tích cực tham gia thảo luận nhiều nội dung quan trọng về các nghị quyết, báo cáo, tờ trình, trình tại kỳ họp.
Liên quan đến một số nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021, sáng ngày 10 tháng 12, các đại biểu ở tổ thảo luận số 3 và số 4 gồm đại biểu các huyện Phổ Yên, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Phú Bình đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, thể hiện trách nhiệm cao của những người đại biểu nhân dân. Cụ thể, các đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trên địa bàn, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các ý kiến kiến nghị của cử tri các địa phương, có cơ chế chính sách để hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, có ý kiến đề nghị đưa thêm tiêu chí nâng cấp đơn vị hành chính từ thị xã Phổ Yên lên thành phố Phổ Yên để làm căn cứ ưu tiên phân bổ vốn. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia cần có nguyên tắc phân bổ vốn riêng, không đưa chung vào quy định phân bổ vốn đầu tư công này. Đề nghị đưa hai dự án gồm xây dựng trung tâm giới thiệu, trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên và trụ sở nhà làm việc và các công trình phụ trợ của hạt kiểm lâm huyện Đồng Hỷ vào kế hoạch đầu tư công của tỉnh năm 2021. Ngoài ra, một số ý kiến khác đề nghị nâng mức tiền thuê khoán đối với các giáo viên ở những vùng đặc biệt khó khăn, sớm bố trí vốn để xây dựng hồ chứa nước Vân Hán, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, v.v. Trong buổi chiều ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, các đại biểu tiếp tục thực hiện thảo luận tại các tổ về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Tiếp đó, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, các đại biểu tiếp tục làm việc tại hội trường để thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.
Chiều ngày 9 tháng 12, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã dự và trao huy hiệu Đảng cho 20 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ đợt 7 tháng 11 năm 2020. Trong số 20 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng lần này, có một đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, còn lại 19 đồng chí được nhận huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, địa phương. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu đã chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11. Đồng chí mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng của Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên cao tuổi, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.
11 tháng qua, hoạt động tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định tại tất cả các tuyến. Cụ thể, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine đạt trên 75%, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tỷ lệ trẻ tiêm vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản đạt xấp xỉ 70%, tiêm vaccine phòng bệnh sởi 2 mũi đạt gần 68%, tiêm vaccine phòng bệnh viêm gan B sơ sinh tại các bệnh viện đạt gần 90%. Để hoạt động tiêm chủng đạt kết quả tốt, công tác giám sát tiêm chủng tại các điểm tiêm luôn được ngành y tế duy trì thường xuyên. Trong 11 tháng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã phối hợp với Trung tâm Y tế cấp huyện thực hiện hơn 300 buổi giám sát về việc thực hiện các quy định hiện hành về công tác tiêm chủng thường xuyên tại xã, phường, thị trấn, hướng dẫn hỗ trợ tuyến cơ sở trong quản lý, ghi chép sổ sách theo dõi của chương trình theo đúng quy định.
Hiện nay, mũ bảo hiểm lưỡi chai đang bán tràn lan trên các vỉa hè, cửa hàng tạp hóa, thậm chí ở các cửa hàng có uy tín trên địa bàn tỉnh. Mặc dù loại mũ này không đảm bảo được an toàn cho người đội khi tham gia giao thông, song nó vẫn được đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ sử dụng. Khảo sát của phóng viên tại một số quầy vỉa hè và tạp hóa ở khu vực trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, dọc đường Cách mạng tháng 8, gần đường Tròn Tân Long, thành phố Thái Nguyên, mẫu mã của loại mũ bảo hiểm lưỡi chai vô cùng đa dạng, màu sắc phong phú, bắt mắt, thiết kế đơn giản. Giá của mỗi chiếc chỉ dao động từ 40.000 đến 80.000 đồng. Em NTH, học sinh trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, khi được hỏi vì sao sử dụng mũ bảo hiểm lưỡi chai đã trả lời, nó thoải mái và thời trang, không gây khó chịu như các mũ bảo hiểm khác. Chia sẻ của em NTH cũng là nhận thức chung của nhiều người, nhất là thanh thiếu niên. Vì thế, mặc dù biết chất lượng kém, khó bảo vệ sự an toàn, song họ vẫn dùng. Tại hội thảo đánh giá về chất lượng mũ bảo hiểm trong khuôn khổ dự án Hành trang an toàn do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ Phòng chống thương vong châu Á, Quỹ AIP, đồng tổ chức vào cuối tháng 10 vừa qua tại Thái Nguyên. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, đề xuất: "Tôi đề nghị phải bỏ ngay chữ mũ bảo hiểm lưỡi chai trong hồ sơ kiểm định, không có thuật ngữ nào là mũ bảo hiểm lưỡi chai cả." Còn theo nghiên cứu mới đây về chất lượng, thực trạng sử dụng mũ bảo hiểm và những yếu tố liên quan đến chất lượng mũ bảo hiểm thực tế tại Thái Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh của Trường Đại học Y tế Công cộng, thì tỷ lệ đội mũ bảo hiểm lưỡi chai ở Thái Nguyên khi khảo sát cao gấp 3 lần so với thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ có 10,5% số mũ được khảo sát đạt tiêu chuẩn đối với thử nghiệm va đập. Ông Chu Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh thông tin, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 1.000 cơ sở nhập hàng kinh doanh mũ bảo hiểm với trên 100 loại. Ngoài các cửa hàng đăng ký kinh doanh thì còn có nhiều quầy vỉa hè bán mũ bảo hiểm giá rẻ. Lực lượng quản lý thị trường cũng đã xử lý nhiều cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm không đạt chuẩn nhưng chỉ xử phạt ở mức vài trăm nghìn đồng, nên nhiều cơ sở sẵn sàng chịu phạt và tiếp tục kinh doanh loại mũ này. Bởi thế, để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng nên đến các cơ sở kinh doanh uy tín, căn cứ vào tem dán CR và giấy chứng nhận hợp quy được nhà sản xuất cấp cho các đại lý chính hãng để mua. Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan quản lý nhà nước siết chặt các biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm minh các sai phạm trong việc buôn bán mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, điều cơ bản nhất là người dân cần nâng cao nhận thức sử dụng mũ bảo hiểm chất lượng.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chị Lưu Lan xin chào tất cả các em Thanh Thiếu Nhi, thành phố Thái Nguyên. Chị rất vui khi được gặp lại các em trong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi ngày hôm nay. Chuyên mục tháng này sẽ giới thiệu tới các em một số thông tin về các hoạt động của đoàn viên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tiếp đó là bài viết Người thủ lĩnh áo xanh 20 năm làm tình nguyện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đoàn phường Túc Xuyên vừa tổ chức hội nghị triển khai chương trình tình nguyện mùa đông năm 2020 và xuân tình nguyện năm 2021 với sự tham gia của 24 đồng chí là bí thư, phó bí thư các chi đoàn trực thuộc. Tại chương trình, Thường trực đoàn phường đã triển khai các nội dung trọng tâm cần chuẩn bị để tổ chức tốt chương trình tình nguyện mùa đông năm 2020 và xuân tình nguyện năm 2021. Năm nay, đoàn phường chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ với các nội dung phối hợp lắp đặt và bàn giao công trình điện chiếu sáng dài 1,3 km tại xóm Thông Nhãn, xã Linh Sơn với tổng kinh phí dự kiến 12 triệu đồng. Phối hợp sơn sửa cải tạo nhà ở cho một đối tượng là con liệt sĩ tại tổ dân phố 6, phường Túc Duyên. Triển khai các hoạt động tình nguyện bóc rỡ quảng cáo giao vặt, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cổng trường và ngã năm tỉnh ủy. Tại chương trình, đoàn phường đã vận động đoàn viên thanh niên mua ủng hộ 400 gói tăm trị giá 800.000 đồng, ủng hộ Hội Người Mù thành phố Thái Nguyên và Hội Người Mù quận Hà Đông, Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, nhiệt tình, trách nhiệm và tích cực tham gia các chiến dịch tình nguyện do các cấp bộ đoàn phát động, anh Nguyễn Mạnh Tuyên, bí thư đoàn trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền đã thực sự là thủ lĩnh áo xanh, hội tụ đủ các yếu tố cần thiết về năng lực tổ chức, vận động, tập hợp đoàn viên thanh niên nhà trường, tích cực tham gia các phong trào hoạt động đoàn. Thời gian gần 20 năm gắn bó với công tác đoàn, trải qua nhiều chức vụ chủ chốt, cũng chính là quãng thời gian tương ứng anh Tuyên tích cực tham gia tổ chức các chương trình tình nguyện do đoàn các cấp phát động và triển khai thực hiện. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Chuyến tình nguyện đến với huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn vừa diễn ra gần đây là một trong những chuyến đi ý nghĩa nhất đối với Nguyễn Mạnh Tuyên. Anh chia sẻ, mỗi lần thành đoàn Thái Nguyên tổ chức các hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình tình nguyện mùa đông hay xuân tình nguyện, anh đều tích cực gương mẫu tham gia. Mỗi chuyến đi đều trở thành một bài học quý giá để anh có thể mở lòng hơn nhằm chia sẻ với những khó khăn vất vả của người dân, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Dù chỉ có những món quà nhỏ, những lời động viên dành tặng cho họ, nhưng ẩn chứa nhiều tình cảm của bản thân anh cũng như tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên. Và đó là tất cả những gì một đoàn viên thanh niên làm được khi còn có thể. Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, anh Tuyên luôn dành thời gian để tìm tòi, liên hệ với các cơ sở đoàn trên địa bàn trong và ngoài tỉnh để thu thập các thông tin cần thiết về những nơi có người dân còn gặp nhiều khó khăn để phối hợp tổ chức. Chính vì vậy, từ năm 2001 đến nay, anh đã cùng với nhiều cơ sở đoàn phối hợp hàng trăm chương trình tình nguyện, tặng hàng triệu suất quà ý nghĩa, dành tặng cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Nhận xét về anh, chị Trịnh Thị Hoa, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Trong mỗi hoạt động tình nguyện mà do Thành đoàn Thái Nguyên triển khai hoạt động thì đồng chí đều rất là lăn xả với các hoạt động, tức là không hề ngại khó khăn đi đầu để tham gia các hoạt động, ví dụ như là các cái hoạt động mà giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả của mưa lũ hoặc là các hoạt động phòng chống thiên tai mà xảy ra đột xuất thì đồng chí đều gương mẫu đi đầu và triển khai thực hiện để cho đoàn viên thanh niên để học tập theo.
Trên cương vị là bí thư đoàn trường, bản thân anh Tuyên cùng tập thể ban chấp hành đoàn trường đã tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động tình nguyện với nhiều nội dung hoạt động phong phú và ý nghĩa, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia, như chăm sóc nghĩa trang canh hùng liệt sĩ Dốc Lim, thăm và tặng quà gia đình thương binh liệt sĩ trong dịp lễ Tết, dịp 27 tháng 7, xây dựng nhiều mô hình hay, ý nghĩa và thiết thực để hướng về biển đảo Tổ quốc. Cùng với đó, đoàn trường đã thường xuyên phối hợp với Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tổ chức triển lãm tại nhà trường với các chủ đề Sức sống Trường Sa vang mãi bản hùng ca, trưng bày 33 lá cờ đã đượm màu nắng gió của 33 điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa gửi tặng và những hình ảnh quý giá, chân thực về cuộc sống của quân và dân ngoài đảo. Viết hàng nghìn thư thiếp, quyên góp chè để gửi tặng các cán bộ chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa. Tháng 1 năm 2019, thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuyên, bí thư đoàn trường, đã vinh dự đại diện cho tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên, đi thăm và tặng quà các cán bộ chiến sĩ ngoài quần đảo Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán. Là một trong những đoàn viên thanh niên nhiều lần tham gia các hoạt động do đoàn trường tổ chức, em Đỗ Thị Trang, học sinh lớp 11A7, trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền cho biết.
Trong các hoạt động của trường thì thầy luôn phát động tất cả các hoạt động và luôn luôn là người dẫn dắt tất cả các bạn hoàn thành tốt ạ. Về các phong trào do thầy cho thầy tổ phát động như là phong trào tình nguyện. Trong các phong trào tình nguyện như là đợt hè vừa rồi là em có tham gia phong trào Hoa Phượng Đỏ do thầy phát động. Thầy rất là năng nổ ạ, luôn thân thiện hướng dẫn chúng em trong các hoạt động như vậy. Em cảm thấy rất là vinh dự khi được tham gia và được thầy hướng dẫn.
Gần 20 năm gắn bó và trưởng thành từ đoàn, anh Tuyên luôn cho rằng một người thủ lĩnh phải có khả năng thu hút, tập hợp và phát động được phong trào thanh niên. Bởi vậy, nói suông, tuyên truyền miệng là chưa đủ, cần được minh chứng bằng những hành động, việc làm cụ thể. Trước hết là gương mẫu đi đầu, sẵn sàng đảm đương những khâu khó, việc khó. Để thu hút tập hợp thanh niên, trước hết phải tìm hiểu rõ những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên hiện nay. Họ cần gì, họ muốn gì để triển khai các hoạt động phù hợp. Từ tâm niệm ấy, anh Tuyên luôn tự nhủ phải tích cực tham gia nhiều chương trình tình nguyện hơn nữa để bản thân được cọ sát và được sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Vì thế năm nào anh cũng luôn xung kích đi đầu cho các hoạt động tình nguyện do thành đoàn tổ chức. Từ năm 2014-2015 đến nay, đoàn trường 6 năm liên tục được tỉnh đoàn tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối trường học, hai lần được Trung ương đoàn tặng cờ đơn vị xuất sắc. Cá nhân anh Tuyên trong những năm qua cũng vinh dự được nhận nhiều bằng khen của Trung ương đoàn, tỉnh đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư lệnh Hải quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành giáo dục. Nói về những dự định trong thời gian tới, anh Tuyên chia sẻ.
Với kinh nghiệm trong cái công tác hoạt động tình nguyện của nhiều năm qua, thì trong thời gian tới tôi cũng sẽ cùng với tập thể đoàn trường sẽ tập trung mũi nhọn nhiều vào các chương trình tình nguyện, đặc biệt là biên giới và hải đảo. Những hoạt động này nó có sức lan tỏa rất lớn, không những với đoàn viên thanh niên của trường Ngô Quyền mà đoàn viên thanh niên các trường bạn. Hiện nay một số các trường bạn trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên cũng liên hệ với đoàn trường Ngô Quyền để xin những mô hình mẫu. Và trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021 này thì bên cạnh trường Ngô Quyền còn có rất nhiều các đoàn trường bạn nữa sẽ cùng chung tay với đoàn trường Ngô Quyền và chung tay trong cái công cuộc tình nguyện của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên để hướng về biên giới và hải đảo.
Nhiều dự định còn ở phía trước, nhưng với bản lĩnh kiên định của một bí thư đoàn trường, anh Tuyên trở thành tấm gương tiêu biểu để các đoàn viên thanh niên, nhất là lớp thế hệ học sinh kế cận, học tập và làm theo. Chính các hoạt động của đoàn thanh niên trong nhà trường có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng môi trường tích cực để cán bộ, giáo viên phấn đấu và cống hiến, để học sinh học tập và rèn luyện. Đây chính là tiền đề, là động lực để anh Tuyên tiếp tục nỗ lực không ngừng, sẵn sàng dâng hiến sức trẻ để kiếm tìm nhiều việc làm thiện nguyện, ý nghĩa hơn nữa.
Trời tung bay có sức tô đẹp tương lai đôi đất trời vòng tay thân ai vành núi cao vang lời gọi mời về biển khơi tài nguyệt lên tiếng thôi thúc sức trẻ hôm nay đất nước mong chờ đôi tay những công trình vươn mình đẹp thay.
hôm nay đất nước mong chờ đôi tay những công trình vươn mình đẹp thay. Lên rừng xuống biển dưới cờ đoàn quang vinh ta tiến vào kỷ nguyên mới, không ngại gian khổ những dấu chân tình nguyện chinh phục những đỉnh cao, những dấu chân tình nguyện gây những quang vinh ta tiến vào kỷ nguyên mới, không ngại gian khổ những dấu chân tình nguyện chinh phục những đỉnh cao, những dấu chân tình nguyện gợi những ước mơ xa, những dấu chân tình nguyện chinh phục những đỉnh cao, những dấu chân tình nguyện gợi những
danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2020. 261, biển kiểm soát 20P1-5655, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đỏ bạc. 262, biển kiểm soát 20H8-5853, nhãn hiệu CPI, số loại 100, màu sơn xanh. 263, biển kiểm soát 20F1-10297, nhãn hiệu Yamaha, số loại Nuvo, màu sơn tím bạc. 264, biển kiểm soát 20H6-1737, nhãn hiệu Suzuki, số loại Smart, màu sơn xanh. 265, biển kiểm soát 20L3-5679, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn đen. 266, biển kiểm soát 20L5-4768, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn xanh bạc. 267, biển kiểm soát 36R1-0921, nhãn hiệu Mikado, số loại 100, màu sơn đỏ. 268, biển kiểm soát 20B1-02070, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen bạc. 269, biển kiểm soát 29V5-12119, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn xanh bạc. 270, biển kiểm soát 20M4-5823, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen bạc.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 10 ngày 11 tháng 12 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!